51. Đương tự đoan tâm, đương tự đoan thân, nhĩ mục khẩu tỷ, giai đương tự đoan, thân tâm tịnh khiết, giữ thiện tương ưng, vật tùy thị dục, bất phạm chư ác, ngôn sắc đương hòa, thân hành đương chuyên, động tác chiêm thị, an định từ di, tác sự thương tốt, bại hối tại hậu. Có nghĩa là nên tự đoan chánh tâm, nên tự đoan chánh thân, tai mắt miệng mũi đều nên tự đoan chánh, thân tâm thanh tịnh thuần khiết, tương ưng với thiện, chớ theo những ham muốn yêu thích, không phạm các điều ác, lời nói biểu hiện ôn hòa, thân hành tinh chuyên, động tác biểu hiện bên ngoài an định từ tốn, làm việc vội vàng hấp tấp, cuối cùng hối hận. Đây là hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống hàng ngày nên tu sửa những hành vi sai lầm của chúng ta như thế nào. Hành vi vô cùng nhiều, nói tổng quát thì không ngoài 3 loại lớn: thân, miệng, ý. Đoạn này chính là khuyên nhủ chúng ta từ thân miệng ý mà tu sửa tư tưởng hành vi của chúng ta. Đương tự đoan tâm, tự là nói rõ việc tu hành này. Người khác không giúp được gì mà phải bản thân nỗ lực khắc chế mới có thể thu được hiệu quả. Tâm là ý nghiệp, ý niệm, tư tưởng. Đây là nguồn gốc của tất cả tội ác. Đức Phật dạy chúng ta tu từ căn bản chính là tâm. Đoan là đoan chánh, tâm của bất chánh phải lập tức tu sửa trở lại, khiến cho tâm địa quang minh chính đại. Đây là bắt đầu của học Phật. Từ trên sự tướng mà nói, người thật sự học Phật tâm địa thuần thiện, hành nghiệp tạo tác một đời, không có gì là điều không thể nói với người khác. Tư Mã Quang thời cổ đại Trung Quốc chính là tấm gương rất tốt. Tư Mã Quang từ nhỏ thành thật, một đời không có gì không thể nói cho người khác biết. Đó là do ông tâm địa đoan chánh, quang minh chánh đại, không có mảy may giấu giếm riêng tư. Nhưng đoan tâm, Đức Phật giảng ở đây là cảnh giới càng cao hơn, là nói tâm thanh tịnh. Tâm địa ác nhiễm ô, tâm địa thiện cũng nhiễm ô, thiện ác đều nhiễm ô. Cho nên thiện nghiệp sanh vào 3 đường thiện, ác nghiệp đọa vào 3 đường ác. Nói chung, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ có tâm thanh tịnh mới có thể siêu diệt tam giới. Dùng tâm thanh tịnh làm chủ tể, thân khẩu ý 3 nghiệp tất cả đều thanh tịnh. Tâm chánh trực rồi, 6 căn tự nhiên đều được đoan chánh. Đương tự đoan thân, nhĩ mục khẩu tỷ, giai đương tự đoan. Có nghĩa là phải tự đoan chánh thân, tai, mắt, miệng, mũi đều sẽ tự đoan chánh. Đây là nói hành vi của thân là từ trên thân tướng mà nói. Người mới học, cảnh giới bên ngoài sẽ ảnh hưởng nội tâm, cho nên Đức Phật dạy người mới học bắt đầu hạ thủ từ giới luật, oai nghi, dần dần bồi dưỡng tâm thanh tịnh, tâm chân thành. Tâm chân chánh thanh tịnh rồi, mắt, mũi, miệng, lưỡi, thân tự nhiên đều đoan chánh hết. Thân tâm thanh khiết, giữ thiện tương ưng. Tịnh là chỉ cho tâm, khiết là chỉ cho thân. Tâm phải thanh tịnh, thân thể phải thanh khiết. Đây là tổng cương lĩnh. Đây là nói về tiêu chuẩn tu thân. Vậy chúng ta nơi khởi tâm động niệm phải luôn luôn kiểm điểm, làm cho thân tâm thanh khiết. Thanh khiết chính là không có cấu uế ô nhiễm. Ở đây nói thiện không phải là thiện trong từ thiện ác, mà chỉ cho bản tánh vốn không thiện không ác. Trong tâm thanh tịnh cũng không thiện không ác mới là chân thiện. Nhà Nho nói, chỉ ư chí thiện tức bản tánh. Thân tâm xa lìa tương đối thì được đại tự tại, được thanh tịnh đoan trực thật sự. Vật tùy thị dục. Thị là thị hiếu, dục là dục vọng. Nếu thị hiếu, tham dục của chúng ta không thể xả ly, thân thể có tắm rửa sạch sẽ bao nhiêu cũng không gọi thanh tịnh. Bất phạm chư ác. Chư ác nói một cách đơn giản chính là 10 điều ác. Thân phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng phạm nói ác, nói hai lưỡi, nói dối, nói thêu dệt. Ý có tham sân si. Không phạm các điều ác, tu 10 điều thiện, thực hành theo 5 giới là tương ưng với 10 điều thiện. Ngôn sắc đương hòa. Lời nói nét mặt là biểu hiện tình cảm cư xử với người. Biểu cảm phải ôn hòa, lời nói nhu hòa. Luận ngữ nói, lễ của dụng hòa là quý. Tục ngữ thường nói gia hòa vạn sự hưng. Cả nhà hòa thuận, nhà nhất định hưng vượng. Đạo tràng hòa thuận, chánh pháp cửu trú. Quốc gia triều đình bá tánh hòa thuận, quốc gia nhất định giàu mạnh. Thế giới nhân dân đều có thể cư xử hòa thuận với nhau. Thế giới đại đồng, thiên hạ thái bình. Hòa rất quan trọng, phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ tự thân. Lời nói phải nhu hòa, lời nói sắc mặt phải ôn hòa. Thân hành đương chuyên, câu này vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta muốn thành tựu, bất luận là thế pháp hay là Phật pháp, đều phải chuyên tinh. Học rất nhiều, rất tạp, tinh thần sức lực, thời gian đều bị phân tán hết. Cho nên Bồ Tát tu học sáu đại cương lĩnh phải nói tinh tiến. Tinh chính là chuyên tinh, tiến là tiến bộ. Chỉ có chuyên tinh mới có thể thành tựu. Động tác chiêm thị an định từ di. Đây là nói phong độ biểu hiện bên ngoài. An định là chỉ cho tâm, tâm tình an định. Từ di là vững vàng, từ cũng là từ tốn, không gấp gáp. Đây là điều nên học tập. Tác sự thương tốt, bại hối tại hậu. Những điều trình diện trong xã hội hiện tại của chúng ta là vội vàng gấp gáp. Trước đây con người học hành, sự nghiệp, đạo nghiệp không thành tựu, còn hối hận. Người hiện tại không biết hối hận, họ cho rằng bản thân không có sai lầm. Không có sai lầm, đương nhiên họ sẽ không hối hận rồi. Giáo huấn của Phật pháp, chúng ta phải sáng suốt suy nghĩ xem. Bản thân từ sáng đến tối, từ đầu năm đến 30 tháng chạp, có ngày nào không phạm lỗi, chỉ là bản thân không biết những lỗi lầm này mà thôi. Nếu có thể biết sửa lỗi lầm sai trái của bản thân thì chính là giác ngộ. Có thể tu sửa lỗi lầm sai trái của bản thân trở lại chính là tu hành. 52. Quản trực đức bổn, vật phạm đạo cấm, nhẫn nhục tinh tấn, từ tâm chuyên nhất. Có nghĩa là rộng trồng gốc đức, chớ phạm điều cấm, nhẫn nhục tinh tấn, từ tâm chuyên nhất. Quán trực đức bổn, trực là ý nghĩa dung trồng bồi dưỡng. Đức bổn, Bồ Tát Đại Thừa dùng lục độ làm gốc của vạn đức. Tiểu Thừa thì dùng tam học giới định tuệ làm gốc của đức. Nếu theo Tịnh Tông mà nói, chấp trì danh hiệu tương ưng với Phật, dùng danh hiệu Phật thức tỉnh bản thân, làm cho tâm nguyện của bản thân đồng với Phật, hiểu biết và hạnh nguyện đồng với Phật, công đức danh hiệu hoàn toàn hiển lộ ra hết, chính là gốc của vạn đức. Tuy không thuộc kinh giáo nghĩa lý, có thể thành thật niệm Phật chấp trì danh hiệu, nhờ niệm danh hiệu khiến cho tất cả vọng tưởng chấp trước không khởi trong tâm, tâm địa thanh tịnh quang minh cũng phù hợp với ý của gốc đức. Nói một cách dễ hiểu hơn, pháp thế gian, pháp xuất thế gian tổng tại một chữ duyên. Duyên có thiện duyên, có ác duyên. Duyên từ đâu mà có? Duyên là bản thân tạo tác, là bản thân kết thành. Chư Phật Bồ Tát giờ giờ phút phút hướng dẫn chúng ta phải có tâm tốt, nói lời tốt. Đây chính là dung trồng gốc đức. Đức là phước đức, không những phải dung trồng, càng phải trồng rộng rãi, làm cho tâm lượng rộng rãi, hành vi rộng rãi. Vậy thì phước báo của quý vị đã sâu lại rộng, cho dù ở trong đời trượt ác vẫn là hưởng phước. Người không tu phước là người đáng thương nhất thế gian, người đáng thương xót. Mà phước báo chân thật nhất, rộng lớn nhất, viên mãn nhất, rốt ráo nhất chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế gian rất khổ, uống đắng ăn độc, chưa nếm thà dừng. Cho dù có được tất cả vinh hoa phú quý, cũng như người bệnh tim thuốc trợ tim, lửa đã ánh chớp, nháy mắt qua đi. Hà hướng lúc đang hưởng thụ, không tránh khỏi tạo tội nghiệp, luôn luôn tạo tội nghiệp còn rộng hơn người nghèo khổ, thanh bần nhiều lần. Cho nên có người phải biết tu phước. Vật phạm đạo cấm, cấm là ngăn cấm. Đạo cấm theo nghĩa hẹp mà nói là giáo giới của Phật. Đức Phật dạy chúng ta những việc nào không nên làm, những lời nào không được nói, những ý niệm nào không được sanh, nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Theo nghĩa rộng mà nói, bao gồm pháp luật thế gian, phong tục tập quán, những việc kỵ húy đều không được vi phạm. Lại thí như chúng ta quyết không được đi đến đạo tràng người khác, đi dán quảng cáo, rải truyền đơn, Đây đều là phạm vi của đạo cấm. Đặc biệt là đạo tràng giảng kinh càng không được có cách làm như vậy. Nhẫn nhục tinh tấn. Nhẫn nhục, phàm việc gì cũng phải nhẫn nại, tinh tấn. Không thể nhẫn nhục thì không thể nói đến tinh tấn. Thiên nhiên não hại cần phải nhẫn nại. Giữa người và người càng phải chú trọng nhẫn nại. Mọi người ở cùng nhau, cách nghĩ cách nhìn đối với vấn đề không giống nhau. Nếu như mỗi người đều chấp trước kiên cố thì xung đột là điều khó tránh. Nếu như mọi người đều có thể nhường lui một bước thì vấn đề giải quyết được rồi. Cho nên nói, thiên hạ vốn vô sự, nhường một bước thì vô sự, vì thế nhất định phải nhẫn nhường, phải tinh tấn. Từ tâm chuyên nhất. Từ tâm là đối với chúng sanh phải đại từ đại bi, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, cứu khổ ban vui. Ngày nay người trên toàn thế giới khổ nhất là gì? Mê hoặc vô tri. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, nghĩ sai rồi, nhìn sai rồi, nói sai rồi, làm sai rồi, lại còn hy vọng hạnh phúc. Đây là điều khổ nhất. Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Đây là trách nhiệm của chúng ta, là điều mà trong bổn phận mỗi chúng ta nên làm. Báo ân như thế nào? Chẩn cứu ba đường khổ như thế nào? Chúng ta có năng lực gì để cứu ba đường khổ? Không có năng lực. Cho nên dưới cứu tế ba đường khổ là muốn chúng ta xem người hiện đại tạo nghiệp nhân như vậy, trước khi vẫn chưa đọa lạc đi xuống, chúng ta giúp đỡ họ. Người đã đọa lạc đi xuống rồi thì không còn cách gì nữa. Nói thật thì đã đọa lạc đi xuống rồi, Bồ Tát Địa Tạng độ họ cũng khó rồi, hà huống là chúng ta. Những người nào là người tạo ba đường khổ? Người tâm tham nặng, người tâm sân hận nặng, người ngu si nặng. Ngu si là không phân biệt đen trắng, tà chánh, thiện ác điên đảo. Đây là nghiệp nhân của đường súc sanh. Nói cách khác, xem đại chúng trước mắt, người tham sân si rất nặng, chính là chúng sanh trong ba đường ác. Chúng ta phải tận tâm tận lực để giúp đỡ họ, nhắc nhở họ, làm cho bản thân họ tự giác ngộ quay đầu. Đây là tâm đại từ bi. Chuyên nhất là đối với bản thân mà nói, nhất là nhất tâm bất loạn. Không những bình thường bản thân tu hành là dùng nhất tâm bất loạn làm tông chỉ, mà tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi, giúp đỡ tất cả đại chúng, tâm cũng không được loạn. Vẫn là nhất tâm bất loạn, hành đại từ bi, báo ân độ khổ. Nếu như chúng ta giúp đỡ người khác, tâm sẽ loạn, vậy thì chăm chỉ mà niệm Phật, không nên đi giúp đỡ người khác, đây cũng không phải là tội. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có thể chuyển vật thì tức đồng giới Như Lai. Quý vị phải có thể chuyển được cảnh giới, không nên để cảnh giới chuyển, mới có năng lực giúp đỡ người khác. Không có công phu này thì nên tu cho bản thân trước, nên cầu cho bản thân thành tựu trước, tự tu hành rồi sau đó mới hóa độ người. Điều này rất quan trọng. Có Bồ Tát phát đại tâm, bản thân còn chưa độ, độ cho người khác trước. Đó cũng là bản thân tâm địa chuyên nhất, không bị cảnh giới lây chuyển, mới có thể giúp đỡ người khác. Quý không phải bản thân tùy theo cảnh giới mà chuyển biến. Bản thân chưa độ là chỉ cho người chưa thành Phật, nhưng có thể thành La Hán, thành Bồ Tát. Nếu giúp đỡ người khác, bản thân phải đọa lạc ba đường ác, vậy là sai rồi. Chúng ta phải nghiêm túc học tập, không được hiểu sai nghĩa kinh. 53. Duy thử thế gian, thiện thiểu ác đa, ẩm khổ thực độc, dị thường ninh tức. Có nghĩa là chỉ thế gian này, thiện ít ác nhiều, ăn đắng uống độc, chưa nếm thà dừng còn hơn. Duy thử thế gian, chỉ cho thế giới ta bà, đời ác năm trượt là xã hội hiện tại của chúng ta. Xã hội hiện tại là thiện ít ác nhiều, đây là điều mọi người có thể nhìn thấy được. Ẩm khổ thực độc, dị thường ninh tức. Ẩm thực là điều mà chúng sanh phàm phu trong sáu đường chúng ta không thể thiếu được. Nhưng ẩm thực ngày nay của chúng ta là gì? Khổ, độc. Đại sư Ấn Quang hết lòng khuyên răn chúng ta nhất định phải ăn chay. Vì sao vậy? Người thông thường khi nổi giận, trên thân lưu xuất ra mồ hôi có độc, cho nên tâm sân hận là độc. Tâm sân hận vừa sanh khởi, thân thể mỗi một bộ phận đều tiết chất độc. Trước đây, lúc phụ nữ giận dữ rồi cho con bú, chưa được mấy ngày đứa con bị chết. Đó là người mẹ hại chết con mình. Chúng ta lại xem, súc sanh lúc bị con người giết, lẽ nào chúng rất hoan hỷ khi bị giết sao? Không phải vậy, chỉ là nó không có năng lực kháng cự mà thôi. Nhưng tâm sân nhuế đến cực điểm, làm sao không có độc được? Cho nên lúc quý vị ăn thịt, ăn lâu ngày rồi, độc tố tích lũy trong thân phát tác ra, trở thành những căn bệnh quái ác, gọi là bệnh từ miệng vào. Vì thế chúng ta hy vọng mạnh khỏe, sống lâu thì phải bắt đầu từ việc ăn chay. Đây là điều vô cùng quan trọng. Nói thật lòng thì thức ăn chay hiện nay cũng quá độc, rau củ có thuốc trừ sâu, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với ăn thịt, độc tố ít. 54. Tôn ti nam nữ, quyến thuộc bằng hữu, chuyển tương giáo ngữ, tự tương ước kiểm, hòa thuận nghĩa lý, quan lạc từ hiếu, sở tác như phạm, tắc tự hối quá, khứ ác tự thiện, triêu văn tịch cải. Có nghĩa là già trẻ nam nữ, quyến thuộc bạn bè, khuyên dạy lẫn nhau, tự ràng buộc kiểm điểm, hòa thuận theo nghĩa lý, yên vui từ bi hiếu thuận, hành động nếu phạm liền biết hối lỗi, bỏ ác liền thiện, sáng nghe chiều sửa. Tôn ti nam nữ, quyến thuộc bằng hữu, chuyển tương giáo ngữ. Tôn là tôn trưởng, cha mẹ, người lớn. Ti là con cái, cháu chắt, người nhỏ. Đây là nói về thân tộc của mình, từ một nhà đến một họ, rồi đến bạn bè bà con. Bản thân chúng ta tuân theo giáo huấn của Phật, y giáo phụng hành, đạt được lợi ích thù thắng chân thật, cũng phải tận tâm tận lực giới thiệu Phật Pháp cho họ, khuyến khích họ học tập. Họ đạt được lợi ích rồi cũng sẽ hướng dẫn người khác, như vậy mới có thể thật sự báo ân Phật, đem Pháp chân thật như vậy khuyến khích cho nhau, giới thiệu, đề nghị, mở rộng đến một thôn, một thành phố, một quốc gia, cho đến toàn thế giới. Xã hội mới được an lành, thế giới mới có hòa bình. Ngày xưa, Đại sư Ấn Quang tổ chức một lần Hộ Quốc Tiêu Tai Pháp Hội ở Thượng Hải. Đại sư nói rất rõ ràng, làm thế nào mới có thể hộ quốc, làm thế nào mới có thể tiêu tai nạn? Niệm Phật ăn chay. Người người đều ăn chay, người người đều niệm Phật, tai nạn tự nhiên dừng lại, tự nhiên bảo hộ được quốc gia. Cho nên chúng ta đem giáo pháp này mở rộng đến toàn thế giới. Đây mới thật sự là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, bảo hộ thế giới tiêu hết nạn tai. Phương pháp chuyển lời dạy cho nhau rất nhiều, ví dụ như ấn tống kinh sách, hoặc lưu thông đĩa ghi âm, băng ghi hình giảng kinh CD, VCD, hết lòng giúp đỡ đại chúng. Mà mục tiêu của bản thân chúng ta chính là thành thật mà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nhưng không nên miễn cưỡng người khác giống như chúng ta vậy. Chỉ cần khiến cho người người có thể giữ được tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, khiến gia đình mỹ mãn là được rồi. Tự tương ước kiểm, hòa thuận nghĩa lý, quan lạc từ hiếu. Đây là ba câu nói rất hay. Không những bản thân chúng ta tu hành, cho dù giới thiệu Phật Pháp cho người khác, không những chỉ có lời nói mà còn phải có thân giáo. Nếu chúng ta chỉ có lời nói, bản thân lại không làm được, người khác chưa chắc chịu tin tưởng, chịu tiếp thu. Bản thân nhất định phải làm được một cách thiết thực, mới có thể thật sự giúp đỡ người khác khởi phát lòng tin. Tự tương ước kiểm. Ước là ràng buộc, kiểm là kiểm điểm. Bản thân khởi tâm động niệm, nói năng hành động đều phải căn cứ theo giáo hối của kinh điển, ràng buộc bản thân, kiểm điểm thân tâm. Hòa thuận nghĩa lý. Cư xử với mọi người nên hòa thuận. Hòa chính là sáu hòa kính, thuận chính là hằng thuận chúng sanh. Hòa và thuận không phải lấy cảm tình làm cơ sở, phải trên cơ sở nghĩa lý. Hằng thuận chúng sanh là có lý luận làm căn cứ, trong hằng thuận gợi ý cho đối phương, chuyển biến đối phương. Nếu không thể làm cho đối phương giác ngộ quay về thì không thể tùy thuận. Quan lạc từ hiếu. Đây là nói làm con cái nên hiếu thuận với cha mẹ, làm cha mẹ đối với con cái nên từ ái, cả nhà yên vui. Đây là nền tảng. Từ gia đình mở rộng đến xã hội, xã hội lại mở rộng ra chính là quốc gia, quốc gia mở rộng ra chính là thế giới. Vì vậy phải hiểu được căn bản của hạnh phúc yên vui là từ gia đình. Đây cũng là yêu cầu căn bản của việc xử sự đối người tiếp vật, mới chính là điều mà kinh điển Đại Thừa thuyết, nơi mà Bồ Tát hạ thủ khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, người người hoan lạc. Từ là từ bi bình đẳng, từ bi thanh tịnh. Hiểu toàn bộ Phật Pháp chính là phát huy rộng lớn tinh thần hiếu đạo. Theo Phật Pháp mà nói, hiếu là quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, dọc cùng tam tế, ngang khắp mười phương. Toàn thể vũ trụ chính là một mình, chính là nhất thể của bản thân. Sở tác như phạm, tắc tự hối quá, khử ác tự thiện, triêu văn tịch cải. Con người không phải thánh hiền, ai không có lỗi, biết lỗi sửa lỗi, không thiện gì bằng. Thiện lớn nhất chính là sửa lỗi, sửa lỗi chính là đạo của thánh hiền. Người có thể biết được lỗi lầm của bản thân chính là giác ngộ. Tu hành chính là sửa đổi sai lầm, sửa đổi sai lầm chính là tu hành. Biết lỗi là giác ngộ, sửa lỗi là công phu chân thật. Vì thế tư tưởng, kiến giải, lời nói, hành vi của chúng ta nếu như phạm lỗi lầm thì nên hối lỗi. Hối lỗi không phải là cầu xin Phật Bồ Tát tha thứ, mà là thành tâm phát lộ, triệt để sửa đổi lỗi lầm, sau này không làm nữa. Khử ác tự thiện, triêu văn tịch cải, nghĩa là bỏ ác liền thiện, sáng nghe chiều sửa. Chính là hối lỗi thật sự, giác ngộ phải nhanh, phát hiện sai lầm, lập tức liền sửa. 55. Cải giảng tu lai, sái tâm dị hành, tự nhiên cảm hàng, sở nguyện triếp đắc. Có nghĩa là sửa lỗi quá khứ, tu hành di tương lai, gột rửa tâm chuyển đổi hành vi, tự nhiên chiêu cảm được, sở nguyện liền đạt được. Ý của đoạn này nói là ở trong nhà Phật có cầu tất ứng. Cải giảng tu lai, sái tâm dị hành là dạy chúng ta phương pháp cầu nguyện. Cầu phải cầu như lý như pháp thì có cầu tất ứng. Nếu cầu không hợp lý, không hợp pháp, tự nhiên sẽ không được mãn nguyện. Như thế nào mới như lý như pháp? Cải giảng tu lai là như pháp, sái tâm dị hành là như lý. Thói quen xấu, tập khí xấu trong quá khứ đều sửa đổi trở lại, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đây là tu lai. Lai là tương lai. Tương lai tôi phải nghiêm túc mà sửa đổi. Đây là nói trên sự tướng. Sái tâm dị hành là từ trên lý mà nói. Sái là gột rửa. Tâm có phiền não, vọng tưởng, chấp trước, những thứ ô nhiễm này phải gột rửa cho sạch sẽ, khôi phục trở lại tâm thanh tịnh. Hành là hành vi, thân có sát đạo dâm, miệng có các hành vi bất thiện như nói dối, nói hai lưỡi, vân vân. Dị là chuyển đổi. Tâm không thanh tịnh, ý niệm không thanh tịnh, tư tưởng không thanh tịnh, kiến giải không thanh tịnh. Chúng ta dùng A-di-đà-phật, dùng phương pháp tín nguyện trì danh, chính là gột rửa tâm, sửa đổi hành vi. Dùng phương pháp đoạn ác tu thiện, chính là sửa lỗi quá khứ, tu hành di tương lai. Tự nhiên cảm hàng, sở nguyện triếp đắc. Quả thật nếu như có thể thực hành như thật, tự nhiên cảm ứng đạo giao, đạt được mãn nguyện. Cho nên, học Phật nhất định phải như lý như pháp, không cầu thần thông, không cầu cảm ứng, chỉ cần có thể tu nhân như pháp, gieo nhân gì thì gặt quả đó. Đây là lý chắc chắn. Tục ngữ cũng nói, chỉ hỏi cày cấy, không hỏi thu hoạch. 56. Phật sở hành tứ, quốc ấp khâu tụ, mị bất mông quá, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai hại bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, dụ tu lễ nhường, quốc vô đạo tặc, vô hữu oán uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở. Có nghĩa là nơi thực hành theo lời dạy của Đức Phật, quốc gia thành thị hay thôn quê, đâu đâu cũng được giáo hóa, thiên hạ hòa thuận, mặt trăng mặt trời tỏ rạng, mưa gió thuận thời, không có tai họa, nước giàu dân an, không có chiến tranh, tôn trọng đạo đức nhân nghĩa, coi trọng tu học lễ nghĩa, nước không có trộm cắp, không có oan uổng, kẻ mạnh không ức hiếp kẻ yếu, ai hưởng phần nấy. Phật sở hành tứ, quốc ấp khâu tụ, mị bất mông quá. Phật là chỉ Đức Phật giáo dục, hành là thực hành thúc đẩy, Phật sở hành xứ là chỉ nơi Đức Phật giáo dục phát triển, nơi xứ để thực hành. Ấp là thành thị, khâu tụ là thôn trang, hương trấn. Lớn đến một nước, nhỏ đến một thôn trang, thật sự phụng hành lời giáo hối của Đức Phật. Không ai không nhận được giáo hối của Đức Phật, khiến cho người tiếp thu được sự giáo huấn của Đức Phật, chuyển hóa khí chất, hóa ác thành thiện, hóa nhiễm thành tịnh, chuyển tà thành chánh. Đây là thành quả phát triển sự giáo dục của Đức Phật. Thiên hạ hòa thuận, hòa là hòa mục, thuận là thuận mà không nghịch. Thuận nói một cách cụ thể là người người đều hiểu rõ lý, thuận theo lý, người người đều tuân thủ giới pháp, thuận pháp, xã hội tự nhiên được an hòa. Nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai hại bất khởi. Bốn câu này là chỉ cho thiên thời địa lợi nhân hòa đều xuất hiện cả rồi. Hiện tại trên toàn thế giới, tai họa thiên nhiên xảy ra ngày càng nhiều, đáng để chúng ta phản tỉnh sâu sắc. Tai hại từ đâu mà đến? Đức Phật nói, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Chánh báo là chỉ tâm con người, y báo là chỉ môi trường. Tâm con người tốt, mưa thuận gió hòa. Tâm con người không tốt, tai nạn dồn dập. Cho nên, có thể tiếp thu lời dạy của Đức Phật y giáo phụng hành, nhất định có thể chiêu cảm mặt trời mặt trăng tỏ rạng, mưa thuận gió hòa. Trong lịch sử chúng ta đọc được, trước đây thường lúc quốc gia bị tai họa, hoàng đế đều phải trai giới ăn chay, nghiêm túc phản tỉnh. Tôi có lỗi làm gì để gặp phải đại nạn như vậy? Lúc gặp phải tai nạn, phản tỉnh suy tư về sai lầm, nỗ lực đoạn ác tu thiện, sửa đổi bản thân, hy vọng hồi chuyển ý trời. Như vậy rất quá lý, tuyệt đối không phải mê tín, vô cùng hợp lý. Vì vậy, người người có thể tiếp thu lời dạy của Đức Phật, y giáo phụng hành, gột rửa tâm ý, sửa đổi hành vi, tự nhiên thiên hạ hòa thuận. Nhân hòa được rồi mới có thể đạt được thiên hòa, đại tự nhiên cũng hòa thuận, mặt trời mặt trăng tỏ rạng. Lúc Đại sư Liên Trì còn tại thế, có một năm Hàng Châu bị hạn hán, Thái thú Hàng Châu thỉnh Đại sư Liên Trì cầu mưa cho bá tánh Hàng Châu. Đại sư Liên Trì nói, tôi không biết cầu mưa, tôi chỉ biết niệm Phật. Nhưng đã cầu cho đại chúng thì không thể không tận tâm. Thế là Đại sư Liên Trì cầm mỏ, dẫn theo tín chúng đến bên cánh đồng niệm A-di-đà Phật. Đúng như đã nói, có thành ác linh, tâm địa thanh tịnh thành khẩn, tự nhiên cảm ứng. Quả nhiên đại sư đi đến đâu, mưa liền theo đến đó. Đây chính là lợi ích thù thắng đạt được khi thật sự y theo lời giáo huấn của Phật mà tu học, cũng là bằng chứng tốt nhất. Quốc phong dân an. Phong là vật sản sanh phong phú, y thực đủ đầy, bá tánh thân tâm an ổn, tự tại quang lạc. Binh qua vô dụng, không có chiến tranh. Sùng đức hưng nhân, sùng là tôn sùng, tuân theo. Đức là đạo đức, nhân là suy mình ra người. Điều mình không thích, chớ làm đối với người khác. Mọi người đều tôn sùng đạo đức, người người đều giữ phép giữ lễ, xã hội đương nhiên an lành. Dụ tu lễ nhường, quốc vô đạo tặc, vô hữu oán uổng. Đây là mấy điều kiện mà từ trên sự tướng bắt buộc phải làm được thì mới có thể đạt được gia đình hạnh phúc, xã hội thuận hòa, quốc gia giàu mạnh thực sự. Lễ là tôn trọng lẫn nhau, nhẫn nhường lẫn nhau, xã hội an ninh tự nhiên sẽ tốt. Vậy là đêm không cần đóng cửa. Vô hữu oán uổng là quan tòa thẩm phán công bằng nghiêm chính. Cường bất lăng nhược. Cường là nói bất luận ở trên địa vị giàu có hay học thuật đều có thể tôn trọng lẫn nhau. Các đắc kỳ sở, mỗi một người đều có thể ai có phần nấy. 57. A Dật Đa đương tri nghi hoặc ư chư Bồ Tát, di đại tổn hại, di thất đại lợi, thị cố ưng đương minh tính, chư Phật vô thượng trí tuệ. Có nghĩa là A Dật Đa nên biết nghi hoặc đối với chư Bồ Tát là tổn hại lớn, mất lợi ích lớn, cho nên phải tin rõ ràng về trí tuệ vô thượng của chư Phật. A Dật Đa là Bồ Tát Di Lặc. Pháp hội Vô Lượng Thọ có hai vị đương cư, nửa bộ trước là Tôn giả A Nan, nửa bộ sau là Bồ Tát Di Lặc. Ý nghĩa của nó vô cùng sâu xa. Bởi vì Bồ Tát Di Lặc là đương lai hạ sanh Phật, cho nên Đức Thế Tôn giảng giải dặn dò Bồ Tát tương lai lúc thành Phật cũng nhất định phải tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đương tri nghi hoặc, ư chư Bồ Tát, di đại tổn hại, di thất đại lợi. Đương tri nên phải biết được, nghi hoặc chỉ cho khởi sanh nghi hoặc đối với pháp môn, tín, nguyện, trì danh, giảng sanh tịnh độ, mà tổn thất này rất lớn.
Giả sử Bồ Tát tin tưởng, tín, nguyện, trì danh, thành thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, họ một đời thành Phật rồi, không cần phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cho nên, ở đây Đức Phật nói, không tin tịnh độ là tổn thất lớn. Chúng ta thường không có lòng tin đối với Phật Bồ Tát, bán tín bán nghi, tuy học Phật rồi, vẫn còn đoán mệnh, xem tướng, xem phong thủy. Đây chính là không có lòng tin đối với Phật Bồ Tát. Trong lòng còn xen tạp không tịnh, tổn thất này rất lớn. Mục đích học Phật là cầu tâm thanh tịnh, nhất tâm bất loạn. Thị cố ưng đương minh tính chư Phật vô thượng trí tuệ. Tịnh độ Tam Kinh là pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây chính là bổn nguyện của chư Phật Như Lai gia trì, cũng không thể hiểu rõ rút ráo. Mà đời nay chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, thật sự có thể tin, có thể phát nguyện cầu sanh, chính là trí tuệ vô thượng. Không những trí tuệ vô thượng, phước báo cũng vô thượng. Cho nên không phải là bậc trí tuệ, phước báo cao tột thì sẽ không tu trì pháp môn này. 58. Phật ngôn: Bỉ đẳng sở chủng thiện căn, bất năng ly tướng, bất cầu Phật huệ, thâm trước thế lạc, nhân gian phước báo, tuy phục tu phước, cầu nhân thiên quả, đắc báo chi thời, nhất thiết phong túc, nhi vị năng xuất tam giới ngục trung. Có nghĩa là Đức Phật dạy thiện căn mà các ngươi đã tạo không thể ly tướng, không cầu trí tuệ Phật, chấp trước nặng nề đối với an lạc thế gian, phước báo nhân gian, tuy cũng tu phước, cầu quả báo nhân thiên, đến lúc được phước báo tất cả đầy đủ, nhưng chưa ra khỏi ngục tam giới. Phật ngôn: Bỉ đẳng sở chủng thiện căn, bất năng ly tướng. Đây là tu mà chấp trước tướng, có vọng tưởng, có phân biệt chấp trước, phát tâm làm việc tốt, tương lai cũng sẽ có quả báo tốt. Nhưng có ý niệm mong cầu phước báo nhân thiên là chướng ngại rất lớn. Bất cầu Phật huệ. Phật huệ là nên tin tưởng trí tuệ vô thượng của chư Phật đã nói ở trên. Cầu Phật huệ chính là cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ là trí tuệ vô thượng của chư Phật. Trí tuệ chân thật không cần cầu, mà là tất cả thông đạt. Phật giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, hỏi gì đáp đó. Đức Phật không cần suy nghĩ, không có tư duy, bởi vì trí tuệ chân thật là bản năng của tự tánh. Tự tánh vốn có sẵn, không phải học mà được. Cho nên Bồ Tát Mã Minh hướng dẫn chúng ta ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng. Ly ngôn thuyết tướng, nghe kinh không chấp trước ngôn ngữ. Ly danh tự tướng, không chấp trước thuật ngữ danh từ. Ly tâm duyên tướng, không dùng ý thức thứ sáu tư duy tưởng tượng. Nghe kinh nghe pháp, không chấp trước tướng ngôn ngữ, không chấp trước tướng danh từ, không chấp trước tướng duyên tâm, chính là tu định. Nghe kinh nghe cho rõ ràng sáng suốt, chính là tu tuệ. Nghe kinh nghe pháp như vậy, chính là định tuệ cùng tu. Thâm trước thế lạc là phiền não chướng, tham đắm sâu sắc đối với ngũ dục lục trần, vinh hoa phú quý ở thế gian không nỡ buông xuống. Không cầu Phật huệ là sở tri chướng, hai chướng ngại này sâu nặng quá rồi. Tuy phục tu phước, cầu nhân thiên quả, đây là nói thật sự trì giới tu thiện, quả báo tại nhân thiên. Nếu như phá giới tu thiện, quả báo tại ba đường ác. Người phá giới tu thiện rơi vào đường quỷ làm quỷ vương, quỷ thần. Quỷ thần mà dân gian thường lễ bái thế lực rất lớn, có tiền có thế, đồ chúng lại nhiều, rơi vào đường súc sanh thì làm thú cưng trong nhà giàu có, hưởng phước trong đường súc sanh. Những kiểu này đều là kẻ phá giới tu phước. Đắc báo chi thời, nhất thiết phong túc, được phước báo nhân thiên, làm quan lớn, tướng lớn, người giàu có lớn. Từ xưa đến nay, có người nào không tạo tội nghiệp, không gây oan uổng cho người khác? Nhưng phước báo hưởng hết rồi, đời sau e rằng đi vào ba đường ác. Cho dù không phải ba đường ác, đời sau sanh tại nhân gian cũng không phải giàu sang như vậy, mà là càng đời càng tệ đi. Cho nên nghĩ đến điều này, không giảng sanh thì phải làm sao? Lại xem người có quyền có thế trong xã hội hiện nay, hành vi tạo tác của họ, sẽ hiểu được nhân gian không thể trở lại. Trở lại nhân gian thì phải Phật Bồ Tát ứng hóa mà đến. Nếu như không thành Phật, không thành Bồ Tát ứng hóa mà đến, vẫn là nghiệp báo, vậy thì nguy lắm rồi. Cho nên chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Không những phước báo nhân gian rất đáng sợ, phước báo thiên thượng cũng không rốt ráo. Tuy thiên thượng cơ hội tạo ác ít, nhưng phước báo hưởng hết rồi vẫn phải đọa lạc. Chính như kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không an giống như hầm lửa. 59. Phục hữu chúng sanh tuy chủng thiện căn, tác đại phước điền, thủ tướng phân biệt, tình chấp thâm trọng, cầu xuất luân hồi, chung bất năng đắc. Có nghĩa là, lại có chúng sanh tuy trồng thiện căn, làm ruộng phước lớn, nhưng chấp tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng, cầu ra khỏi luân hồi, cuối cùng không thể được. Câu trước nói về không thể lìa tướng, không cầu trí tuệ Phật. Câu này nói về chấp tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng, đây là nguyên tắc tu hành. Nếu có trái phạm thì không thể ra khỏi ba cõi, nhiều nhất cũng chỉ có thể hưởng phước báo hữu lậu trong ba cõi mà thôi. Người đã giàu sang đều là kiếp trước tu hành, nhưng chưa thể tiêu trừ tình chấp ở trong tâm, nên chiêu cảm phước báo nhân thiên. Vì thế thật sự tu học Phật Pháp, siêu diệt luân hồi, nhất định phải sửa đổi lỗi quá khứ, tu nhân cho tương lai, gột rửa tâm ý, chuyển đổi hành vi. Bất luận tu là đại thiện, tiểu thiện, quyết không được chấp tướng phân biệt, càng không thể chấp trước. Tâm địa vĩnh viễn bảo trì thanh tịnh, vĩnh viễn chỉ nhớ A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, ngoài ra đều gột rửa hết. Tác đại phước điền, tác còn thù thắng hơn cả chủng. Chủng là bản thân gieo trồng, tác là để cho tất cả chúng sanh đến gieo trồng. Ví dụ như bố thí tài vật, cúng dường tam bảo, đây là phước điền. Nếu như chúng ta xây dựng một đạo tràng, chính là làm ruộng phước lớn, để cho rất nhiều chúng sanh đều đến gieo trồng phước, đạo tràng càng lớn, ruộng phước sẽ càng lớn. Lại thí như chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ là ruộng phước, nếu như chúng ta thành lập viện dưỡng lão, chính là làm ruộng phước lớn. Những sự nghiệp từ thiện tương tự như vậy đều là ruộng phước lớn. Thành tâm thành ý, tận tâm tận lực để làm, nhưng không thể chấp tướng phân biệt. Nếu không sẽ xử sự bất công, tâm không thanh tịnh nữa. Tâm không thanh tịnh, làm việc bất công bằng, tu thiện như vậy, cầu ra khỏi luân hồi, cuối cùng không thể được. 60. Đương hiếu ư Phật, thường niệm sư ân, đương linh thị pháp cửu trú bất diệt, đương kiên trì chi, vô đắc quỷ thất. Có nghĩa là phải hiếu thuận với Đức Phật, thường nhớ ơn Thầy, nên làm cho pháp này thường trú không diệt, nên kiên trì với điều đó, không làm cho bị mất đi. Đương hiếu ư Phật, hiếu là hiếu thuận. Chúng ta hiếu thuận với Đức Phật như thế nào? Thuận theo khai thị, giáo huấn của Đức Phật, y giáo phụng hành, tâm giống Phật, giải giống Phật, hạnh giống Phật, đức giống Phật, hợp với Phật là một. Đây chính là tận hiếu đối với Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Đây là tướng hiếu đạo viên mãn. Trong bản kinh này chính là tâm bình đẳng, tâm giác, đây là hiếu. Có phân biệt có chấp trước thì không bình đẳng rồi. Lìa xa tất cả phân biệt chấp trước, tận hư không khắp pháp giới là một thể. Lúc này pháp thân thanh tịnh đã hiện tiền rồi. Tâm hiếu cũng từ đây mà sanh. Biểu hiện trên sự tướng là tâm bình đẳng, tâm đại từ bi, đại trí tuệ. Tâm đại từ bi chính là khởi dụng của tâm hiếu. Thường niệm ân sư, sư là thiện tri thức. Sau khi Đức Phật diệt độ, có sự truyền thừa của tổ sư đại đức các đời, chúng ta mới có thể nghe được Phật Pháp. Vì thế, chúng ta phải thường nhớ Phật, cho đến ân đức của các vị đại thiện tri thức truyền thừa Phật Pháp nhiều đời. Làm thế nào mới có thể báo ân? Phải làm theo lời giáo huấn của Thầy Tổ và phát huy rộng lớn, chính là báo ân Thầy Tổ. Bổn nguyện của Đức Phật là hướng dẫn chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh trong đêm dài, chớ làm cho chúng sanh trầm luân đọa lạc trong năm đường, chịu các khổ ách. Chúng ta phải tận tâm tận lực, chăm chỉ nỗ lực để thực hiện. Đương linh thị pháp, cửu trú bất diệt, có nghĩa là nên khiến cho pháp này thường trú không bị diệt. Hành trì như vậy chính là thực sự hiếu thuận với Phật, thật sự nhớ tưởng ơn Thầy. Ở nơi đây nên khiến cho pháp này thường trú không bị diệt, cũng là đặc biệt chỉ cho pháp môn niệm Phật giảng sanh của bản kinh này. Chúng ta phải nghiêm túc phụng hành, tận tâm tận lực tuyên dương, chớ làm cho đoạn tuyệt. Đương kiên trì chi. Kiên là kiên quyết duy trì, kiên quyết duy trì tính tâm, nguyện tâm của chúng ta, nỗ lực phát huy công tác giáo dục Phật giáo. Vô đắc quỷ thất. Quỷ là quỷ hoại, thất là mất đi. Ở đây có hai tầng ý nghĩa. Một là chúng ta hiểu sai nghĩa kinh, tu học không như pháp, làm mất kinh pháp. Hai là theo thế trí biện thông của bản thân, lưu thông không như pháp, khiến cho người tiếp xúc sanh ra hiểu nhầm mà không thể giảng sanh. Đây cũng là hủy mất kinh pháp. Vì thế, bản thân chúng ta phải tu học như pháp, còn phải lưu thông như pháp, mới không đến nỗi khiến cho giáo pháp của chư Phật Như Lai, tổ sư đại đức bị hủy hoại trên tay chúng ta. Pháp hội của chúng ta đến đây viên mãn rồi.